Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, đời sống của chúng ta chỉ thực sự được phước hạnh khi hoàn toàn sống theo ý muốn Chúa, bước đi trong linh trình của Ngài. Hãy cùng suy gẫm bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay và cầu xin Chúa ban thêm sức để chúng ta có thể từ bỏ ý riêng của mình và quyết định sống theo ý Chúa. Bài học có tựa đề Sống theo ý muốn Chúa dựa trên phân đoạn Kinh Thánh Nehemi chương 11 câu 3 đến câu 14.
Vả, đây là những quan trưởng hàng tỉnh ở tại Jerusalem, nhưng trong các thành Juda, ai nấy đều ở trong đất mình, tại trong bốn thành của mình. Ấy là dân Israel, những thầy tế lễ, người Lê-vi, người Nethinim và con cháu của các tôi tớ Salamôn. Có mấy người Juda và người Benjamin ở tại Jerusalem. Vì người Juda có Ataza, con trai của Usi, cháu của Sachari, chắc của Amari, chiếc của Sephatia. Sephatia là con trai của Mahalalel, thuộc về dòng dõi Phê-rết. Lại có Maaseza, con trai của Baruch, cháu của Côn-Hô-xê, chắc của Hasaza, chiếc của Adaza. Adaza là con trai của Sozarib, cháu của Sachari, về dòng dõi Siloni. Các con cháu của Phê-rết tại Jerusalem là 468 người mạnh dạn. Về người Benjamin có Salu, con trai của Mesulam, cháu của Joed, chắc của Phê-đa-sa, chiếc của Colaza. Colaza là con trai của Maaseza, cháu của Ithe-en, chắc của Esai. Và sau người có Gáp-bai và Sa-lai cùng 928 người. Joed, con trai của Siết-ri, làm quan trưởng của chúng, còn Juda, con trai của Hasenua, làm phó quản thành. Trong những thầy tế lễ có Zedaza, con trai của Sozarib, Jakin và Seraza, con trai của Hinkia, cháu của Mesulam, chắc của Sadoc, chiếc của Merazot. Merazot là con trai của Ahitub, là quản lý đền của Đức Chúa Trời, cùng các anh em họ làm công việc của đền là 822 người. Lại có Adasa, con trai của Zeroham, cháu của Phelalia, chắc của Amsi, chiếc của Sachari. Sachari là con trai của Pharusha, cháu của Mankiza, cùng các anh em họ đều là trưởng tộc, số là 242 người. Cũng có Amasai, con trai của Asaren, cháu của Aksai, chắc của Mesilemut, chiếc của Ime, và các anh em họ đều là người mạnh dạn và can đảm, số được 128 người. Sabdien, con trai của Zedolim, làm quan trưởng của chúng.
Câu gốc của bài học hôm nay: vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Philip chương 2 câu 13. Câu hỏi suy gẫm: tại sao thành thánh Jerusalem cần phải có nhiều người đến sinh sống? Danh sách những người được ghi chép lại trong phân đoạn này nói lên điều gì? Họ đã hy sinh gì để sống theo ý muốn Chúa? Làm thế nào để chúng ta sống theo ý muốn Chúa? Kính thưa quý vị, thành thánh Jerusalem, nơi có đền thờ của Đức Chúa Trời tọa lạc, có thể nói là thủ phủ của dân Israel. Thế nhưng, như chúng ta đã biết, dầu vách thành đã xây sửa xong, thì cư dân sinh sống ở Jerusalem vẫn còn thưa thớt, nhà cửa thì chưa được xây cất. Nehemi chương 7 câu 4. Chính vì muốn thay đổi thực trạng ấy mà ông Nehemi đã quyết định phải phân bổ người đến sinh sống tại thành thánh Jerusalem. Ông Nehemi biết rõ thành Jerusalem cần phải có cư dân sinh sống để phát triển về mặt kinh tế, xã hội và thuộc linh. Bên cạnh đó là để có người bảo vệ thành, vì kẻ thù có thể tấn công họ bất cứ lúc nào. Điều này tưởng chừng không khó, nhưng nó lại là một thách thức cho bất cứ ai phải đối diện. Bởi không ai thích phải thay đổi chỗ ở khi mọi thứ đều đã yên ổn. Chấp nhận chuyển chỗ ở theo quyết định của ông Nehemi là một sự hy sinh và đầu phục của những con người biết đặt lợi ích của dân tộc lên trên và dám sống đúng theo ý Chúa. Sống theo ý muốn Chúa là một quyết định tự nguyện của từng cá nhân, chứ không phải là sự áp đặt đến từ Chúa hay sự bắt buộc của tập thể. Và trong phân đoạn Kinh Thánh này, từng danh sách tên cụ thể được ghi lại như để thể hiện sự quyết định của từng cá nhân ấy. Trong linh trình theo Chúa mỗi ngày, chúng ta cũng thường xuyên phải vật lộn giữa những ý riêng mình và ý Chúa. Chúng ta luôn tìm cách để dung hòa giữa điều mình muốn và điều Chúa muốn, nhưng đó là một việc làm không nên có của con dân Chúa, bởi không thể nào sống theo ý riêng của mình mà lại có thể thích hợp với ý Chúa. Vì thế, sống theo ý muốn Chúa luôn là điều thách thức chúng ta mỗi ngày. Chúa thách thức chúng ta dám hy sinh cho Chúa, dám từ bỏ những sở thích hay mong muốn của riêng mình mà đặt ý Chúa lên trên hết mọi điều. Và như vậy, sống theo ý muốn Chúa chưa bao giờ là dễ dàng với những con người vốn tội lỗi và bằng xương bằng thịt như chúng ta. Nhưng chúng ta cần nhớ, dẫu mọi sự hy sinh để sống theo ý Chúa đều sẽ đem lại sự tổn thương cho cái tôi tư kỷ, nhưng chính nếp sống đó lại giúp cho đời sống tâm linh chúng ta được trưởng dưỡng thêm lên. Hãy mạnh dạn quyết định sống cho Chúa như dân của Chúa năm xưa. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, con biết sống theo ý muốn Chúa luôn là điều thách thức trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Xin cảm động lòng con, dám từ bỏ những lợi ích của con, dám sống hy sinh cho công việc Chúa theo như điều Chúa muốn con làm. Amen. Quý vị thính giả thân mến, đâu là điều chúng ta vẫn đang trăn trở mà chưa dám sống theo ý muốn Chúa? Cho con từ bỏ ý riêng, nhận biết ý Chúa ưu tiên hàng đầu, dẫu cho sống giữa ba đào, vẫn luôn bền chặt, trước sau không rời.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.